Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi mà chúng ta làm chủ một căn nhà, chúng ta phải biết rằng là cái sự ảnh hưởng của cái chủ quyền đó nó sẽ có hiệu lực như thế nào nếu chúng ta phải ra đi. Tôi biết rằng là trong những cái thời gian tôi làm việc về vấn đề địa ốc, tôi biết rằng là những người mua nhà, nhất là những người mua nhà lần đầu, quý vị không có cái khái niệm là cái chủ quyền này nó sẽ có cái ảnh hưởng như thế nào. Cho đến khi, vì tôi đã thấy rất là nhiều người không có đủ khả năng để giải thích cái sự ảnh hưởng của cái chủ quyền khi mà cái người ký cái tờ giấy đó muốn như thế này hay là muốn như thế kia. Tôi giải thích khá nhiều lần trên chương trình về cái cách mà cái người đứng chủ quyền căn nhà. Nếu quý vị là một người độc thân, quý vị mua căn nhà, ông nói tới, quý vị ra đi, cái nhà đó thuộc về cái người nào đó, quý vị để di chúc lại cho họ hoặc quý vị để living trust lại cho họ. Nhưng nếu quý vị là hai người đứng tên chung trong một cái căn nhà trên một cái chủ quyền thì quý vị phải hiểu rằng là nó có ảnh hưởng như thế nào. Cái sự giải thích của những người làm việc với quý vị nhiều khi nó không có được rõ ràng, hay là quý vị không có hiểu cái ảnh hưởng về sau này. Và nhất là khi chúng ta đi đến cái vị trí là chúng ta bắt đầu tái tài trợ, rồi bắt đầu người này nói thế này, người bận thế kia, thế là mình siêu lòng hay là mình hiểu hay là mình không hiểu, hay là mình nói thôi cứ làm cho nó xong cái chuyện này. Nó gây ra bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu phức tạp cho tất cả mọi người, những người nào mà hiện giờ có cái chủ quyền trong căn nhà mà không biết nó hoạt động như thế nào. Căn bản mà nói thì hai người đứng chung trong căn nhà, quý vị có đứng thể đứng chung là joint tenants, tức là tôi với anh là chủ căn nhà này, tôi với em là chủ căn nhà này, hai vợ chồng đứng trong một căn nhà này là hai người đứng cái chủ quyền với nhau. Cái ảnh hưởng của cái vị trí joint tenants là nếu một người mất đi, người kia dưới luật làm chủ căn nhà, tranh cãi nó đi đến đâu? Đấy, tuy nhiên những cái việc nó liên quan đến những cái vấn đề này nó rất là cần đến những cái bằng chứng, những cái lời khai, những cái chi tiết. Nếu hai người là vợ chồng ở California này có thể đứng chung trong một căn nhà dưới cái dạng community property, tức là mình nói rằng là chúng tôi làm chủ, nửa là của chồng, là một nửa là của vợ. Nhưng rồi khi chúng ta ra đi, cái nửa đó nó thuộc về cái người còn sống. Là tại sao? Là tại vì cái người mất đó không có cái di chúc, hay là không có cái trust. Chúng ta đứng chung trong một căn nhà, chúng ta gọi nhau là tenancy in common, tức là hai người có cái quyền với căn nhà này. Cái khác biệt giữa cái joint tenants và tenancy in common là chúng ta có quyền để lại cái phần tài sản của mình cho cái người nào đó. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải làm cái di chúc, ít nhất là cái di chúc. Làm trust thì nó sẽ tốt hơn, tại vì chúng ta làm một cái living trust thì chúng ta không có phải phiền hà về vấn đề probate. Mà không có nhiều người biết về những cái ảnh hưởng của cái cách đứng trên cái chủ quyền này. Chúng ta đã nói về việc này khá nhiều rồi, nhưng mà chúng ta vẫn rơi vào những cái tình trạng ngày hôm nay chúng ta còn cơm lành canh ngọt, còn nói chuyện được với nhau. Anh à, thôi bây giờ mình đổi cái chủ quyền này như thế này, như thế này, anh có phản đối không? Còn nếu mà chúng ta không làm việc được việc đó thì chúng ta phải nghĩ đến một cái di chúc để mình để cái tài sản của mình lại cho cái người mình muốn. Vì nếu không thì cái người đó, cho dù có nói đến cỡ nào hay chăng nữa, mà nếu là joint tenancy thì nó sẽ thuộc về cái người còn sống. Cái người còn sống giữ căn nhà chỉ có thế thôi. Chúng ta có nói đi nói lại nó cũng vậy, đưa nhau ra tòa, kết quả nó cũng chả có được theo như ý mình muốn. Ngoài trừ chúng ta có những cái bằng chứng hay những cái dự kiện gì mà có thể chứng minh được là cái ý định của cái người đứng chủ căn nhà đó là như thế nào. Cái hồ sơ này nó nói về cái thời gian. Cái thời gian là sao? Là khi chúng ta biết ra cái chuyện ta đưa nhau ra tòa thì phải có cái thời gian giới hạn bởi luật. Ví dụ như nếu quý vị có một cái hợp đồng viết bằng tay hay là viết bằng máy đánh chữ vì luật sư làm hay như thế nào đó, chúng ta gọi là cái tờ giấy viết xuống, thì cái hợp đồng đó nếu chúng ta có những cái sự tranh chấp cãi nhau thì chúng ta chỉ có 4 năm để mà đưa cái hồ sơ ra tòa. Quý vị ngồi chờ 30 năm sau hay là 5 năm sau hay là 4 năm một ngày sau thì nó cũng chả còn có hiệu lực để mà có thể thư kiện nữa. Quý vị có cái cuộc đụng xe, cái việc sửa xe đó quý vị có 3 năm để mà tranh cãi, để mà điều đình, để mà nói chuyện. Còn vấn đề thương tích chỉ có 2 năm thôi. Rồi cái việc cái hồ sơ mà hợp đồng bằng miệng á, chỉ có 1 năm để mà thưa thôi. Ok. Cho nên chúng ta phải biết là cái thời gian nó còn hay không còn. Chúng tôi không nói về vấn đề đó ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái phương cách làm việc của cái chủ quyền căn nhà. Cái căn nhà này nó rất là một cái giá trị rất là cao, phải không? Nhất là ở San Jose này, chúng ta bây giờ mình nói một căn nhà không có còn là 500 ngàn nữa mà là bạc triệu. Còn những cái nhà mobile home chúng ta không còn nói 50 ngàn, 100 ngàn nữa mà nó 300 ngàn. Vì vậy, cái việc mà đặt cái căn nhà mobile home của mình vào trong cái trust là cái việc cần phải làm. Vì nếu không thì chúng ta lại phải đưa nhau vào tòa để làm probate, làm cái việc giải quyết tài sản ở trên tòa. Okay. Cho nên nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hình, vấn đề di chú, vấn đề giấy thế chấp, tin tưởng là trust, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư ở số 408-977-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái ông này, ông có một cái người bồ, hai người bạn với nhau khá lâu. Hai người bỏ tiền ra mua chung một căn nhà. Ông mới bỏ ra 2/3 cái tiền mua nhà. Bà ấy bỏ ra 1/3 cái tiền mua nhà. Cái chủ quyền đầu tiên hai người này có viết với những cái gì mà hai người hiểu và đúng là như vậy. Ông ta làm chủ 2/3, bà ta làm chủ 1/3. Nếu như vậy không thì chả có gì để nói. Nhưng mà ông ta lại bằng lòng đứng cái chủ quyền joint tenant mới khổ chứ. Tại sao có thể joint tenant được? Khi mà ông ta bỏ 2/3 tiền này mà mua căn nhà này, tiền của ông ta nhiều hơn. Nó phải là tenancy in common. Rồi sau đó đi làm cái gì chứ? Để cái số tiền đó lại, để cái phần tiền đó lại, phần nhà đó lại cho người nào ông ta muốn. ông ta chỉ có một người con. Nhưng các cái hồ sơ này không nói gì đến ông ta có di chúc hay không có di chúc, tức là có thể ông ta đã mất đi không có di chúc. Rồi thì không sao cả, hai người sống với nhau, đến một lúc nào đó hai người quyết định tái tài trợ căn nhà. Ồ, đây là cái lúc mà chúng ta xem tái tài trợ là gì. Là chúng ta đem cái hồ sơ này, mortgage này đem ra để mà chúng ta xin nhà băng cho chúng ta được hạ tiền lời xuống, được trả tiền nhà thấp hơn, được lấy tiền nhà ra hay cái gì đó. Nhưng mà rồi đến lúc đó, cái chủ của nhà này lại được đặt tên hai người bằng như nhau, đồng đều như nhau, không còn chia rẽ cái số tiền, không còn chia số tiền phần trăm ra nữa. Rồi lại cũng đặt cái nhà này vào trong cái dạng joint tenant. Tức là nếu mà ông ta mất đi thì bà ta làm chủ, nếu bà ta mất đi thì ông ta làm chủ. Chỉ có thế thôi, luật nói như vậy. Chúng ta không có thắc mắc gì nữa. Thế thì rồi chuyện gì xảy ra? Ông ta còn sống, ông ta đưa cái hồ sơ lên tòa. Ông ta yêu cầu tòa cho ông ta được chia cái tài sản này ra. Ông ta nói rằng là cái tài sản này hả, tôi làm chủ 66.7% mà bà ta làm chủ 33.3%. Và ông ta yêu cầu chánh án cho ông ta được bán cái căn nhà này để mà lấy số tiền ra. Khi hai anh em, hai chị em, hai người không liên hệ, đứng chung trong một cái chủ quyền, chỉ còn có mỗi cái phương cách thôi là phải chia căn nhà này ở trên tòa. Chúng ta gọi đó là partition action. Không còn cách nào nữa hết, nói nhau không được rồi. Bây giờ làm sao đây? Có nhiều người gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải làm gì? Không làm gì hết. Thưa nhau ra tòa, bán căn nhà, chia đôi. Hay là chia ba, hay là chia thế nào đó, tùy theo cái sự mà chúng ta có thể chứng minh được rằng là cái căn nhà này mình mua hồi đó mình đứng làm chủ một nửa, hay là mình mua hồi đó mình đứng làm chủ 3/4 hay như thế nào. Sau khi cái hồ sơ này được đưa lên tòa, ông này chết. Bây giờ cái sự phức tạp nó xảy ra. Ông ấy chết thì con trai ông ấy mới yêu cầu tòa cho con trai ông ấy đứng vào vị trí của ông ấy để tiếp tục thưa. Rồi cái bà này bà ấy trả lời cái hồ sơ và bà ấy phải sửa lại cái câu trả lời cái hồ sơ, rồi bà ấy thưa lại và nói với chánh án rằng là cái nhà này là cái nhà đứng chung hai người là joint tenants. Nếu cái ông này ông mất đi thì cái nhà này nó thuộc về tôi là người còn sống. Vậy thì tại sao cái hồ sơ này lại đi lên trên tòa kháng cáo? Sau khi đã được quyết định ở dưới tòa sơ thẩm, ông ta đưa cái hồ sơ này vào năm 2013 đến năm 2016, tòa kháng cáo mới coi cái hồ sơ và quyết định. Cái việc đầu tiên là tòa kháng cáo phải xem rằng là cái thời gian mà cái hồ sơ này có còn để mà tranh cãi hay không. Họ đi qua đi lại không biết bao nhiêu thời gian ở trên tòa sơ thẩm. Ông con của cái người mất này đưa cái chủ quyền năm 2003 ra nói rằng là năm 2003 bố của anh ta làm chủ 2/3. Và cái bà này làm chủ 1/3 và hai người không có liên hệ với nhau, chỉ là ở với nhau và mua căn nhà này. Vậy thì sau khi mà bố anh ta mất thì cái căn nhà này phải là 2/3 về bố anh ta, tức là về cho anh ta, còn 1/3 là về cái bà này. Bà này bà ấy tranh cãi. Bà ấy nói rằng là cái chủ quyền ngày hôm nay nó là joint tenancy. Tức là nếu mà ông ta ra đi thì bà ấy làm chủ. không thắc mắc gì nữa hết. Và vì như vậy, chúng ta nghĩ rằng là ngày hôm nay quý vị phải nhìn vào cái chuyện. Nếu quý vị là chị em với nhau, anh em với nhau, hai người bạn với nhau, cậu chú gì, cậu mợ đứng chung trong căn nhà như thế nào, thì mình phải nói với nhau cho nó rõ ràng. Một cái hợp đồng nó sẽ vạch ra cái sự đồng ý giữa hai người. Một cái di chúc nó cũng sẽ cho phép hai người được quyết định về cái vấn đề phần này của tôi hay phần này của anh hay là phần này của em. Một cái living trust cũng có thể làm được. Joint tenancy là hai người đứng chung trên cái chủ quyền, và dưới luật cái sự đứng chung đó có thể chia ra, tức là cắt đứt. Nhưng nếu hai người là bạn bè thì một người có thể làm. Hai người là vợ chồng thì cái sự đồng ý giữa vợ chồng vì là tài sản của chung cần phải có. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề liên quan đến chủ quyền, liên quan đến những cái việc đứng chung trên một căn nhà mà không biết phải giải quyết như thế nào, ngày hôm nay nếu quý vị còn có thể nói chuyện được, còn có thể giải quyết được, chúng ta nên làm cái việc này cho nó thực tế rõ ràng. Đây là thực tế, đây không phải là vấn đề đụng chạm cái sự không tin tưởng của anh, không tin tưởng của tôi. Những cái sự mà gọi là không tin tưởng đó, nó chỉ đưa chúng ta đến nhiều cái cuộc tố tụng nữa thôi. Nếu thực sự chúng ta bỏ tiền ra 50.000 mua căn nhà này, người kia bỏ 25.000 thì viết một cái hợp đồng như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể đổi cái chủ quyền cho rõ ràng thì nó tốt hơn, khỏi mất công làm cái hợp đồng. Nhưng mà nhiều người cũng nghĩ rằng là chúng ta không cần thiết làm gì hết nữa. Okay. Nói chuyện với nhau là được rồi. Tôi tin tưởng anh tin tưởng tôi. Trên đến lúc tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi thì quý vị bắt đầu đưa nhau ra tòa. Và quý vị cũng không đưa nhau ra tòa là vì đến cái lúc đó quý vị nói, thôi, nó tốn tiền quá, tốn thời gian quá, như thế này, như thế kia. Cái câu nói của tôi đầu tiên đối với tất cả những người gọi cho tôi vẫn là cho những cái phương cách để giải quyết, hòa giải với nhau. Mình phải nhìn vào cái tình trạng mà cái sự liên kết giữa hai người này như thế nào, hay ba người này như thế nào. Quý vị có biết những cái hồ sơ mà tố tụng nhiều nhất, đó là con cái và cha mẹ tước đoạt chủ quyền của nhau. Quý vị thấy nó có buồn không? Buồn lắm chứ. Con cái mà tước đoạt chủ quyền của cha mẹ khi biết rõ ràng cái sự điều đình, cái sự chỉ định của bố mẹ như thế nào. Nếu nói về vấn đề cảm xúc thì đó là một tội bất hiếu phải không? Nhưng mà nói trên phương diện luật thì ai đưa ra đủ bằng chứng thì người đó thắng, không cần biết là cha mẹ hay con cái. Cho nên chúng ta phải xem lại những cái việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta làm là vì chúng ta tin tưởng nhau. Chúng ta làm là vì chúng ta nghĩ rằng là đây là những cái việc mà giữa gia đình chúng ta nên làm việc với nhau, nên giúp đỡ nhau. Nhưng chúng ta sống ở một cái xã hội, nó có khá nhiều những cái sự phức tạp. Và những cái sự phức tạp đó nó có thể đưa cho chúng ta đến rất là nhiều những cái sự khó khăn trong cuộc sống. Luật nói như vậy, ở joint tenancy tức là cái sự đứng chung trên một cái chủ quyền. Ok. Đã được đặt ra để cho phép hai người hay nhiều người hơn đứng trong một căn nhà để tránh đi cái sự mà phải đưa vào tòa giải quyết tài sản một khi một trong những người đứng chung trên căn nhà đó đã chết đi. Khi chúng ta đứng chung trên căn nhà lúc này là chúng ta nói rằng là thứ nhất là cái interest, tức là cái sự gọi là phần trăm của mình đồng đều như nhau. Cái thời gian lúc đó là mình bằng lòng với nhau. cái quyền sở hữu đó là tất cả mọi người đều có với nhau. Nếu mà một trong những cái điểm này nó mất đi thì chúng ta đã trở thành là đứng chung trên căn nhà phần của ai người đó giữ. Cái điều này nó đã có từ bao lâu rồi. Ok. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là chúng ta không biết là chúng ta có thể chia cái phần trăm đó ra hay là chia cái chủ quyền đó ra theo như những gì 2, 3, 4 người đã đồng ý với nhau trên cái chủ quyền này. Rồi quý vị chuyển chủ quyền theo như cái sự ước muốn của mình. Thôi tôi muốn cộng tên con tôi vô. Thôi bây giờ tôi muốn lấy tên con tôi ra. Thôi tôi muốn cho hai đứa con tôi nó đứng chung trong căn nhà này. Tất cả những cái việc đó quý vị làm, quý vị không có được cái sự hướng dẫn về cái ảnh hưởng của cái sự đúng chủ quyền mà mình chuyển như vậy về những vấn đề thuế đất, về những vấn đề thuế sang nhượng. Tất cả những cái việc này với một cái sự hiểu biết, ok? Và nếu chúng ta không biết rằng là cái việc này nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải hỏi. Rất là nhiều người cứ chờ cho đến lúc có chuyện xong rồi mới gọi điện thoại hỏi tôi. Quý vị gọi điện thoại hỏi tôi trả lời quý vị 15-20 phút đi đến kết thúc câu chuyện. Quý vị làm xong hết rồi quý vị mới nói thì coi như xong rồi, còn gì nữa giờ. Tại sao chúng ta không nhắc điện thoại lên tham khảo luật sư? Chúng ta có thể gọi bất cứ người luật sư nào và bất cứ người luật sư nào cũng sẵn sàng nói chuyện với mình. Nếu mà mình nghe, mình hiểu, mình thấy nó được, ok. Còn không thì mình gọi cho luật sư khác nữa. Ok, cái câu hỏi của quý vị lúc nào cũng được chào mừng, đón mừng bởi những người luật sư. Họ cũng muốn giúp cho quý vị làm cho nó đúng những cái vấn đề này. Ok, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717, 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ở góc đường Woolwich, ở xéo xéo phía bên kia Costco. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Khi mà tôi nói đến cái vấn đề gọi là làm chủ quyền đó, ok, quý vị phải tham khảo. Tại vì cái vấn đề này á, nó ảnh hưởng đến một cái tài sản khá lớn. Nó không phải là chỉ là mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, rồi cái lúc mà có chuyện gì xảy ra thì nó phải thực hiện y như ý mình muốn. Lúc đó nhiều khi nó cũng quá trễ rồi. Ok. Cho nên nếu liên quan đến chủ quyền, quý vị có thể đi tìm cái chủ quyền. Nhất là những người làm tái tài trợ nhé. Quý vị có Living Trust, quý vị làm tái tài trợ, quý vị chỉ cần kêu cái người ở trong Esco đặt cái chủ quyền vào trong cái trust của mình thì họ phải làm thôi. Ok. Tại sao không làm để rồi quên đi lại không làm cái vấn đề bỏ trong trust, xong rồi lại phải nhờ đến một người khác làm cái việc đó. Nó tốn thêm chi phí nhé, không có cần thiết. Nếu mà quý vị thấy rằng là cái chủ quyền ngày hôm nay nó không nằm trong cái trust là vì chúng ta đã tái tài trợ, chúng ta quên đặt nó lại trong cái trust, thì quý vị cần phải làm. Tại vì nếu không thì quý vị lại phải đưa người thân của quý vị, người đứng kế vị quý vị lại phải đưa cái hồ sơ này vào tòa để làm một cái văn bản nó gọi là Hextead Petition. Tức là chúng ta yêu cầu tòa cho chúng ta bây giờ đặt cái căn nhà này vào trong trust là vì chúng ta đã không đặt nó vào trong trust khi chúng ta còn sống. Nó ảnh hưởng khá nhiều phải không? Tại vì nếu mà chúng ta mua cái căn nhà này năm 1989 lúc đó còn 150.000 đô la, ngày hôm nay căn nhà này trị giá 1 triệu, nếu nó không nằm trong trust thì chúng ta lại có thể phải trả thuế tăng trưởng và capital gain. Nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta phải xem lại, ngồi xuống lấy giấy tờ ra. Nếu mà chúng ta có những cái tài khoản nào đó chúng ta chưa bỏ vào trust thì chúng ta nên đặt vào trong trust đi. Tại vì nó sẽ giúp cho người thân của chúng ta giải quyết cái tài sản của mình nó được gọi là dễ dàng hơn một chút. Quý vị chưa thấy cái cả tài sản đặt vào trong trust đến lúc giải quyết nó cũng còn những cái phức tạp, nhưng ít ra nó không đưa chúng ta đi đến chỗ phải tốn thêm thời gian khá nhiều và lại phải tốn thêm nhiều chi phí nữa. Và khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo luật sư để làm. Quý vị đừng có ngồi chờ. Có những người 10 năm nay cũng chưa chuyển cái chủ quyền, mặc dầu là người phối ngẫu đã ra đi rồi. Lỡ mà có người bước vào rồi tranh chấp rồi sao? Giống như cái hồ sơ này vậy. Hết thời gian để mà tranh chấp rồi. Tranh chấp thì nó cũng vậy thôi. Vì vậy khi chúng ta thấy những cái việc mà tôi nói trên chương trình như vậy, quý vị nên bắt đầu nhìn lại. Bận rộn cỡ nào quý vị cũng nên nhìn lại cái chủ quyền của quý vị đi, để xem rằng là cái chủ quyền nó như thế nào. Và nếu chúng ta có những cái sự khác biệt, cái sự không đồng ý với nhau hay là như thế nào, thì quý vị nên tham khảo với luật sư. Vì một khi quý vị đi đến cái chỗ tố tụng, đó là một cái việc rất là phức tạp. Ok. Và nó tốn khá là nhiều tiền, nhiều người không thể nào làm được là vì như vậy. Rồi cuối cùng quý vị phải chấp nhận những cái sự thiệt hại. Và những cái sự thiệt hại đó đúng ra nó không nên xảy ra. Đúng không? Nhất là trong một gia đình, anh chị em cứ sang nhượng tài sản. Bố mẹ cứ nói đưa cho đứa con này rồi đưa cho đứa con kia. Mà biết rằng là cái tài sản này không phải của mình mà là của bố mẹ. Nhưng mà lấy thước mà đo lòng người, đến lúc đó ai cũng muốn cái tài sản đó của mình hết. Nhất là ngày hôm nay căn nhà đó nó không còn trị giá 150.000 nữa, mà nó trị giá đến 1 triệu đô la nữa. Rồi chúng ta phải rơi vào tình trạng cái người này có người phối ngẫu, và người phối ngẫu đi đến chỗ đòi hỏi cái nửa số tiền của căn nhà này. Rồi thì sao nữa đây? Nó phức tạp lắm nha. Tôi muốn rằng là quý vị thấy những cái việc mà tôi đưa ra đó, đó là những cái sự nó xảy ra thực tế trong cuộc sống, trong xã hội. Chúng ta cần phải bớt đi những cái thực tế này. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Kính thì cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thành Radio.